Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin phước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem, đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi, các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: nếu mình nói do trời thì ông ấy sẽ vặn lại, thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Đó là lời Chúa. Chúng ta thường xây dựng căn nhà trên nền tảng là cái gì? Xi măng, cốt thép, hoặc là phải đổ đống cừ, rồi phải tràm gì đó cho thật vững, thật chắc. Nếu mình không có cái nền móng vững chắc thì nó dễ sập, dễ đổ. Nhất là gặp mưa sa bão táp, mới bảo là người khôn xây trên đá ngôi nhà chắc chắn mà sinh, còn người ngu xây trên cát. Giờ thì tôi sắp là người ngu rồi. phải đi mua đất làm giáo điểm. Mà đất thì nó là đầm lầy, sinh lầy, mà sinh lầy thì người ta bảo phải bơm gì, bơm cát. Nhưng mà bơm cát để mà lấp cho nó đầy thôi. Còn nếu mà khi mình muốn xây thì mình phải bắt đầu đóng từ xuống trước, phải không ạ? Rồi sau đó là phải đổ bê tông, đóng cọc bê tông về lắm. Chứ đâu, nếu mà chỉ cứ để cát như vậy thì nhà bắt sập. Vậy thì ở đây Thánh Giuđa, anh chị em phân biệt nghe bảo sao có thư của Thánh Giuđa, rồi Giuđa nó là thánh sau cha. Có mấy ông Giuđa? Trong 12 ông tông đồ đó có mấy ông Giuđa? Hai. Một là Giuđa Iscariot, là kẻ phản bội, là khác. Còn đây ông Giuđa Tadeo là thánh tông đồ, không có phản bội gì cả, và cũng viết một lá thư gọi là thư của Thánh Giuđa tông đồ. Chứ không thôi chúng ta bảo ông Giuđa lại còn viết thư còn là thánh, thì phân biệt là Giuđa Iscariot mới là kẻ phản bội rồi đi tự mình treo cổ, không đó tin vào lòng thương xót của Chúa. Rồi mình cũng chẳng kết luận là sao cả, kết luận là phó thác ông ấy cho lòng thương xót của Chúa. Còn ông Giuđa này là Giuđa Tadeo, khác với Giuđa Iscariot nha. Thì Thánh Giuđa này viết lá thư và nói rằng là: anh em hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em. Xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin, chứ không xây dựng đời mình trên tiền bạc. Có những người chỉ có thấy tiền là trên hết, và xây dựng đời mình trên tiền. Tiền là tiên là Phật, có tiền muốn tiên cũng được. Và người ta xây dựng đời mình trên nền tảng là tiền, và cũng lấy tiền đó mà định mức hoặc là đánh giá này là đẳng cấp hay không đẳng cấp. Bây giờ Việt Nam mình hay dùng chữ đẳng cấp, đúng không? Này là xây nhà này là đẳng cấp lắm mà nha, đi xe này là đẳng cấp lắm mà nha, này là mặc áo thun này là cũng áo thun đẳng cấp. Tại vì một cái áo thun của họ tôi có thể mua được 10 cái, là cái áo thun là áo thun đẳng cấp tới cả mấy trăm đô một cái áo, thí dụ vậy. Hay là cái giỏ cá sấu, da cá sấu, cái giỏ không là cả ngàn mấy hai ngàn đô là chuyện bình thường. Mà mình xách cái cặp táp đó mới là đẳng cấp. Rồi đi ra ngoài Hà Nội phải ăn cái tô phở là bao nhiêu? Đâu 300 nghìn. Một trăm đô là hai triệu mấy. 300 ngàn là bây giờ là chưa đẳng cấp. Chưa đẳng cấp. Xưa là 300 ngàn là đẳng cấp, còn bây giờ là ăn một tô phở là cả 100 đô. Bên Mỹ về cũng lắc đầu, Úc về cũng thua. Úc có tô nào 100 đô? Mỹ có tô nào 100 đô? Chúng tôi có đây nha, Việt Nam chúng tôi đó, đẳng cấp đó à nha, chứ anh tưởng à. Đó, cái anh này bên Mỹ về cũng chịu thua phải không? Chị này bên Úc về cũng chịu thua phải không? Nhưng mà cái ông Việt Nam này đâu có thua ai. Chơi luôn tô, ăn mấy tô rồi không? Hả? Ăn mấy tô rồi? Đẳng cấp là con 2 tô chứ trời. Thế đấy là người ta đặt nền tảng đời mình trên tiền bạc. Và cứ người nào mà có nhiều tiền mà chơi sang thì bảo là đó là mới là đẳng cấp. Mặc dù trình độ họ chả đi đến đâu cả, mặc dù đời sống đạo đức của họ chả có gì cả, mặc dù cái tư cách họ cũng chả ra làm sao cả, vì biết đâu là cái tiền ấy là tiền mồ hôi nước mắt của người khác, biết đâu đồng tiền ấy là máu xương của biết bao nhiêu những người dân lành, dân hiền, mà vì người ta bóc lột họ, người ta bóc chặt họ, cho nên là người dân nghèo thì không có mà ăn, còn họ thì cứ tiền dư bạc lắm. Và họ chứng tỏ họ là người có đẳng cấp là qua cái cách tiêu xài tiền của họ. Mà bây giờ mà một ở khách sạn ở Sài Gòn, một đêm ngủ ở khách sạn là mấy trăm, là 150 triệu sao? Dám chơi không? Có đẳng cấp á. Giờ thấy không ạ? Cho nên nếu mà chúng ta đặt cái nền tảng đời mình trên tiền bạc thì Chúa nói với chúng ta thế nào? Thằng khổng, đồ ngốc, liệu đêm nay ta gọi ngươi về thì đồng tiền ấy ngươi để cho ai? Hãy tích trữ kho tàng ở trên trời, nơi mà mối mọt nó không ăn được, còn ở dưới đất này mối mọt nó ăn sạch. Mối mọt sao mà nó ăn tiền được? Mối mọt đó là ai? Cái con cháu của mình chứ còn ai nữa. Là những người vây quanh mình, nó đục khoét. Mình có tiền là nó súng lại đại ca, súng tiền nó gọi là chị hai, có tiền nó gọi anh ba, còn không có tiền là thằng hết. Thế không? Khi mình có tiền thì mối mọt nó đục khoét, tức là người ta kéo đến, người ta đục, người ta khoét, người ta lợi dụng mình, người ta tâng bốc mình lên tận mây xanh, mà mình thì vung tiền qua cửa sổ để cho người ta cúi xuống, người ta lượm, tức là người ta thờ lại mình. Và mình bảo rằng đó là đẳng cấp. Cho những anh ca sĩ nổi tiếng, cứ mỗi lần muốn nổi tiếng hơn là đâu đem tiền, đem gạo ra phát ngoài cửa, thế là dân cứ xếp hàng. Thấy á, rồi chụp hình quay phim anh đó giống như là cái gì. Nhưng mà thực sự ta có phải là người ta quý mến, người ta nể phục gì đâu. Ta chỉ vì tiền, vì gạo thôi mà người ta đến. Còn nếu mà mình thực sự mình làm bác ái, đâu phải cứ phải khu chiêng đánh trống như thế. Cho nên người ta đặt nền tảng của họ trên đồng tiền, người ta đặt nền tảng của họ trên những cái danh vọng hão huyền mà trần gian ban tặng. Vì có tiền thì người ta tung hô, ta vạn tuế, những cái danh vọng hão huyền. Còn tiền thì còn bạn bè, hết tiền thì mất hết chả còn gì cả. Vậy thì rõ ràng là người ta đặt nền tảng của họ trên cát đấy chứ. Mà Thánh Giuđa Tông Đồ nói với chúng ta rằng anh em hãy đặt nền tảng của mình trên đức tin, chứ không phải trên tiền bạc, không phải trên danh vọng hão huyền, cũng phải trên sự nổi tiếng, trên sự hào nhoáng bên ngoài. Trên, có người thì đặt nền tảng của mình trên những sắc đẹp. Liệu cô đẹp được mãi không? 10 năm nữa cô làm sao? Nghĩ thử đó. Bà lão rồi, thế không ạ? Trời ơi sao giờ tàn tạ quá vậy? Hồi xưa nhỏ này nó đẹp lắm mà nha, sao giờ tàn tạ quá vậy? Đó thấy chưa, hoa khôi một thời đó, bây giờ nó sao mà tàn tạ quá vậy? Sao hoa khôi sao rồi? Già quá rồi, thành hoa hôi mất rồi, thấy không? Không còn khôi nữa mà là hôi mất rồi. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình đặt nền tảng của mình trên những cái mà nó phù phiếm của thế gian, nhưng mà thực sự nói gì thì nói chứ, mình nhìn người ta đặt nền tảng trên đó mình cũng thèm nhé. Thấy người ta có tiền thèm không? Thấy người ta nổi tiếng thèm không? Thấy người ta có quyền cao chức trọng thèm không? Thèm chứ. Bản tính tự nhiên là mình thèm thôi. Cho nên Thánh Giuđa mới nói với chúng ta rằng là anh em hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần, hãy cố gắng sống mãi trong tình thương của Thiên Chúa, hãy chờ đợi lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta để được sống đời đời. Đấy, sở dĩ mà tôi chiến thắng được cái thèm ấy là vì tôi đang khao khát, tôi cũng thèm, mà một cái thứ thèm hơn nữa, thèm mãnh liệt hơn nữa, mà Thánh Giuđa Tông Đồ nói rằng hãy thèm, hãy ham muốn, hãy đợi chờ lòng thương xót của Đức Giêsu Kitô để ta được sự sống đời đời. Người ta cũng ham muốn, người ta cũng thèm, và người ta đặt nền tảng của họ trên tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị để họ có được sự sống. Trời 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 trời. Nếu vậy thì ngon quá rồi, nó vừa có tiền, vừa có danh vọng, có chức tước, địa vị, có mọi sự đời này, rồi nó lại có luôn cả sự sống đời đời nữa thì ngon quá rồi. Thì chắc là người ta theo Chúa hết. Họ đặt tất cả cái đó để có sự sống đời này. Mình cũng ham muốn, mình cũng khao khát, nhưng mà con khao khát lòng thương xót của Chúa, Thánh Giuđa nói. Vậy thì ngay từ trong Tân Ước, cách đây cả hơn 2000 năm đã nói về lòng thương xót của Chúa, chứ đâu phải là lòng thương xót Chúa là cái gì mới mẻ. Nhưng mà bây giờ mình đọc lại mình thấy, ủa, có rồi hả? Hồi xưa Thánh Giuđa cũng nói về lòng thương xót hả? Tưởng bây giờ mới có chứ. Ta, cho nên nhiều người bảo là ôi lòng thương xót là một cái phong trào mới có. Xin lỗi ạ, đây này đọc lại coi này, mới hay là cũ? Lòng thương xót của Chúa có từ đời đời. Thiên Chúa là tình yêu, mà thể hiện tình yêu đó là lòng thương xót. Nhưng mà vì nhân loại ngày hôm nay người ta quên, người ta thờ ơ, người ta lãnh đạo, cho nên Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và bây giờ là Đức Thánh Cha Francisco phải mở năm thánh lòng thương xót để nhắc nhở con người ta rằng đừng có quên. Tại vì không có lòng thương xót, tại vì thiếu lòng thương xót, tại vì không đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, tại vì quên mất mà con người ta sống trong đau khổ, trong chia rẽ, trong ganh ghét, trong giận hờn, trong thù hận, chém giết lẫn nhau đủ thứ hết. Nếu mà có lòng thương xót thì làm sao tôi nỡ quay sang tôi tát vào người bên cạnh tôi một cái được? Làm sao tôi nỡ nói hành nói xấu người khác được? Làm sao mà tôi nỡ làm hại người khác được? Làm sao mà tôi nỡ chơi người khác đến sát ván và đẩy họ đến tận bùn đen, đẩy họ đến tận chân tường được, thưa anh chị em? Mà người ta đã làm như thế, và tôi cũng đã bị hay là được đón nhận như vậy. Mình cảm nhận được rằng là ủa sao mà trong đời tu mà không có lòng thương xót là sao? Ủa sao mà con cái của Chúa mà không xót thương nhau là sao nhỉ? Thương chị em đó. Cho nên là Thánh Giuđa nói rằng là mình hãy khao khát mong đợi, nhưng mà khao khát mong đợi lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô để mình có được sự sống đời đời. Anh chị em mình phải xác tín như vậy, mãnh liệt mà nói như thế, không có do dự gì cả. Không có do dự. Người ta muốn nói gì thì người ta nói, người ta muốn chọc chặt gì thì người ta chọc chặt. Nhưng mà mình xác tín rằng đây những điều tôi nói, đây những điều tôi tin, đây những điều tôi tin xưng là dựa trên nền tảng Kinh Thánh, trên lời Chúa, trên giáo huấn của giáo hội, chứ không phải là dựa theo cái cảm tính hay là theo cái phong trào của bất cứ một ai. Không có phải của ai cả, mà từ trong Kinh Thánh, từ trong giáo huấn của giáo hội. Còn sợ không? Còn dám đi nói không? Còn do dự gì nữa không? Với những người do dự thì sao? Thánh Giuđa nói những người do dự thì anh em phải thương xót, phải lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Họ còn đang do dự, đang là nghi ngờ, đang hoang mang, chưa biết đến lòng thương xót của Chúa, hoặc biết lơ mơ. Với những người do dự thì anh em phải thương xót, phải lo cứu họ ra khỏi lửa thiêu. Tại vì nếu mà không đón nhận lòng thương xót thì họ phải đón nhận sự công bằng, sự công thẳng. Họ phải lựa chọn một trong hai, một trong hai thôi, không cách nào khác. Nếu mà không đón nhận sự thương, lòng thương xót của Chúa, không quay trở về với lòng thương xót của Chúa, thì giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay, lửa thiêu sẽ dành cho họ. Cho nên với những người đang do dự như vậy thì anh chị em phải thương xót họ. Đừng buồn, đừng trách, đừng nản. Khi mà họ cứ do dự mãi như vậy, hãy thương xót họ. Vì biết rằng họ sắp sửa rớt xuống lửa thiêu rồi, thì mình phải kéo họ ra khỏi cái do dự đó, kéo họ ra khỏi cái hoang mang đó, kéo họ ra khỏi cái vực thẳm mà ở sát chân của họ rồi. Cho nên có những người ngày hôm nay vẫn còn do dự, mặc dù là những người có chức tước, có địa vị trong xã hội cũng như trong giáo hội, vẫn còn do dự. Mình thương cho họ, tội cho họ, vì họ chưa khao khát lòng thương xót của Chúa. Chứ khi mà họ đã không khao khát thì họ đâu tìm hiểu. Khi mà họ không tìm hiểu thì họ đâu có hiểu biết được. Mà vì không hiểu biết cho nên mới do dự, không hiểu biết cho nên mới nghi ngờ, không hiểu biết cho nên mới hoang mang, không hiểu biết cho nên mới chống đối, không hiểu biết cho nên mới cản phá. Thì Thánh Giuđa nói hãy thương xót họ, dù họ ở bất cứ địa vị nào, dù ở bất cứ địa vị nào. Mà nếu không có lòng thương xót thì cũng rất là con người rất đáng thương. Hãy thương xót họ. Chúng ta thấy là chính những cái người ngày xưa là thượng tế, kinh sư và kỳ mục là những người mà không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không đón nhận quyền năng của Thiên Chúa. Cho nên họ mới đến chất vấn Đức Giêsu là ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Vì không tin nhận Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, mặc dù thấy Ngài tỏ quyền năng qua những việc làm cho người điếc, người câm, người mù, người què, người chết. Quyền nào mà ông làm trên đó? Quyền nào mà ông cho người chết sống lại? Quyền nào mà ông cho người điếc được nghe? Quyền nào mà ông cho người mù được thấy? Ông lấy quyền nào mà làm cái chuyện đó? Hay ai cho ông cái quyền làm chuyện đó? Mình làm điều tốt có cần phải có quyền mới được làm không? Đó là trách nhiệm, đó là bổn phận. Đã là trách nhiệm là bổn phận thì còn hạch hỏi cái quyền gì nữa. Anh lấy quyền nào mà anh đi làm việc bác ái? Ai cho anh cái quyền đi làm việc từ thiện? ta nghe người ta hỏi câu đó mình có chịu được. Vậy mà bây giờ, thời xưa người ta hạch hỏi Chúa Giêsu như vậy mà bây giờ người ta vẫn cứ hạch hỏi mình như vậy. Chị lấy quyền nào mà chị đi loan báo lòng thương xót Chúa? Chị lấy quyền nào mà chị lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa? Anh lấy quyền nào mà anh đi gom người ta lại rồi đi chia sẻ lòng thương xót của Chúa ở các nơi? Lên đây, anh lên đây, anh lên đây. Rồi, anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên gì, ở đâu đến và anh lấy quyền nào mà anh làm những cái chuyện đó.
Dạ, con tên Kính, con ở Mỹ đến, ở Texas. Dạ. Con thì con cảm nhận là con không có quyền gì hết, nhưng mà đến Chúa là tình yêu. Khi Chúa đụng chạm đến mình và Chúa Thánh Thần sai mình đi, thì con cảm nghiệm là con ra đi, Chúa sai con ra đi để làm việc tông đồ cho Chúa và đem đến cho những anh chị em nghèo khó, giúp đỡ họ và loan báo tin mừng về tình yêu của Chúa và lòng thương xót của Chúa qua những chỗ như là Pleiku. Con cũng đi đó, nhưng mà họ hỏi con là quyền đâu mà anh đi phát gạo, quyền đâu mà anh đến đó mà giảng dạy về lòng thương xót của Chúa và Chúa Thánh Thần. Thì họ đuổi con, họ bắt bớ con, họ đôi khi họ kêu con phải hỏi con, mời con lên, mời nhóm con lên. Thì tụi con với lại cha thì nói với lại có mấy anh chị em ở Pleiku cũng nói thôi mấy em ở đó đi, ở đây rồi mình trốn đi, mình trốn đi ban đêm.
Rồi anh chia sẻ cho mọi người là cái hoạt động của nhóm của anh như thế nào giữa ở Mỹ mà sao hoạt động với các quốc gia như thế nào, chia sẻ cho mọi người về cái cầu nguyện lòng thương xót Chúa hiệp thông với nhau như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì trước khi thì con cũng giống như cha là con ca ngợi Chúa về Chúa Thánh Thần, xong rồi con một ca ngợi và mình cảm nghiệm được Chúa Thánh Thần đến với mình và đụng chạm đến mình, và mình suy niệm về Kinh Thánh giống như cha đang giảng về bài Kinh Thánh ngày hôm nay. Thì con cũng có đôi lời suy niệm, đó là về tình yêu của Chúa và đó là những cái hành động mà tình yêu. Thì Chúa nói là tình yêu mà không có hành động là tình yêu chết. Đó là đức tin của mình qua tình yêu và lòng thương xót của Chúa, giống như hôm nay Chúa cũng nói thánh Giuđa cũng nói là lòng thương xót Chúa chờ đợi và khát khao lòng thương xót của Chúa và cũng phải hành động. Và con cũng một cô nhóm của con chỉ là cầu nguyện và lòng thương xót Chúa và cảm nghiệm qua quyền năng Chúa Thánh Thần.
Và nhóm của anh thì bao nhiêu người và bao nhiêu quốc gia?
Dạ, con có trên nhóm của con thì có mọi quốc gia hết. Úc cũng có, Mỹ cũng có, Việt Nam cũng có, tiểu bang Cali cũng có, Texas cũng có, Canada cũng có. Là tụi con mở một cái kêu là một cái connection, nó là một cái phone, nó kêu là conference connection. Thì khi mà tới 9-10 giờ là bên Texas thì con mở lên thì nó có một cái mật mã mà mình bấm vô thì mọi anh chị em đều khắp nơi trên toàn thế giới để vô đó mà nghe và có các cha giảng dạy cho mình, rồi mình bắt đầu là mình cảm nghiệm được Chúa. Lúc nào mình cảm nghiệm được Chúa thì cha mời mọi người lên chia sẻ, giống như hôm nay cha Long mời con lên. Thì cũng như ở trong đường dây thì mình cảm nghiệm được Chúa thì mình cứ lên mình chia sẻ về lòng thương xót của Chúa và tình yêu của Chúa như thế nào và đem đến loan mình cho tin mừng cho những người nghèo khó và những người bệnh tật, những người đau ốm về tinh thần và thể xác. Đó là việc mà chúng con đang làm. Và
trời, ngọn gió nào mà thổi anh đến đây là tối hôm nay với anh em chúng tôi?
Dạ, con thì khi mà con cầu nguyện hôm qua con đi Đức Mẹ Tà Bao thì có một người chị cũng bên nhóm của con và con đã khao khát lòng thương xót Chúa và con cũng muốn được được cái lời được nghe giảng về bài lòng thương xót Chúa, thì con mới hỏi chị là cha Long đang ở đâu. Và cha chị thì không biết, chị thì phải gọi qua bên Mỹ, chị mới hỏi người khác, và người khác gọi về đây, thì người khác gọi tiếp về cha hơn họ. Chị nói là chị không biết chỗ nào hết. Thì trong đó thì cũng tạ ơn Chúa là Chúa gửi đến cho một người chị ở trong nhóm này, con không biết là ai hết. Thì chị text message cho con nói là nhà cha cố, biết là nhà cha cố thôi, không biết là cha Long đang làm thánh lễ ở đâu. Thì con muốn đi thánh lễ của cha để con được nghe về lòng thương xót, về được nghe lời kinh thánh, lời tin mừng của Ngài. Và mà thì đó là cái quyền năng của Chúa Thánh Thần và cái thần khí của luyện chuyển. Khi mà thần khí đã đến thì mình sẽ xin vâng, và mình theo đó mà mình bắt đầu là mình tiến triển theo đó, mình đi theo đó. Và xong đó là con cứ đến đây và con gặp được anh Thái, và con chờ đợi con anh Thái nói là cha sẽ đến mấy giờ, thì con ngồi bên cà phê với lại mấy dì con, thì ngồi đó thì con cứ chờ đợi. Dạ, cũng từ lúc 1-2 giờ chờ tới bây giờ. Dạ.
4-5 tiếng đồng hồ khao khát. Rồi, cảm ơn con nhiều. Xin Chúa chúc lành cho người anh em của chúng ta. Hallelujah. Thì Chúa làm cái điều kỳ diệu. Nhưng nói Chúa Thánh Thần luyện chuyển. Và tôi thấy là nhiều người bên Mỹ về thì tặng nhiều những món quà này món quà kia, còn anh thì sao anh lại tặng tôi Mỹ là chính là bánh để mà truyền phép thế này, bánh lễ thế này.
Dạ, con mới đọc thì con cũng không có tính là đem bánh thánh thể chú, nhưng mà vì con thì nói thôi mua bánh thánh thể đi. Thì trong giây lúc đó con mới lại không, nhưng mà khi mà được thờ Chúa Thánh Thần đến với mình á, thì bắt đầu là con mới hỏi gì con, rồi con mới nói ok thôi, có một cái cảm nghiệm sức mạnh khác, thì con mới đến và con hỏi và bắt đầu con mua và tặng. Chứ con không thực sự ra con không đem bánh thánh lên, nhưng mà Chúa Thánh Thần đã đem bánh thánh đến ngày hôm nay.
Thưa anh chị em, nhiều khi mình thấy Chúa Thánh Thần làm những điều lạ, mình cũng khao khát, mình khao khát lòng thương xót Chúa, thì những người mà cùng khao khát một cái gì thì cũng sẽ có ngày gặp nhau. Vì anh khao khát lòng thương xót Chúa, tôi cũng khao khát lòng thương xót Chúa, anh chị em cũng khao khát lòng thương xót Chúa, cho nên anh về đây thì Chúa sẽ cho anh gặp, mà lại Chúa cho anh gặp với cái kỳ diệu là người Việt Nam không biết. Anh muốn biết tôi thì anh phải nhờ người Việt Nam, mà người Việt Nam không biết là phải hỏi sang Mỹ, Mỹ lại trả lời về đây. Nó đi một vòng trái đất như vậy. Thế Chúa làm. Những người Việt Nam thì lại không biết, mà phải hỏi sang người bên Mỹ, Mỹ biết lại trả lời lại cho anh, để anh tìm được đây mà chia sẻ về lòng thương xót Chúa. Mình thấy cái sự khao khát, mình thích cái gì, mình khao khát cái gì thì mình sẽ gặp cái đó. Cho nên mình có những câu lạc bộ cờ tướng của những người, câu lạc bộ cắm hoa, mấy cắm hoa, câu lạc bộ ăn vặt, câu lạc bộ của những bà tám, những người ngồi thích ngồi lê mách lẻo. Còn đây là cũng phải là câu lạc bộ như là cộng đoàn lòng thương xót, không có biên giới. Không có biên giới. Nói về cộng đoàn lòng thương xót Chúa, một số thì bảo nhóm cộng đoàn này lòng thương xót Chúa, cộng đoàn này lòng thương xót Chúa, rồi thì có sự phân biệt, rồi từ phân biệt đó mình có sự cạnh tranh, rồi từ cạnh tranh đó có sự ganh tị, rồi ganh tị sinh ra ganh ghét. Đâu còn nữa, đâu còn phải là lòng thương xót nữa. Dù có tên là cộng đoàn lòng thương xót Chúa nhưng mà đã bị biến chất rồi. Vì mình lòng thương xót làm gì có ganh tị, lòng thương xót làm gì có cạnh tranh, lòng thương xót là gì mà có ghen tức. Nhưng mà cộng đoàn này với cộng đoàn kia cũng mang tên lòng thương xót mà ghen nhau. Người này cũng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, người này cũng giảng lòng thương xót Chúa mà đi ghen nhau, thì còn nghĩa lý gì không? Anh chị em thấy không ạ? Cho nên nói là lòng thương xót Chúa, những nhóm hay là những cộng đoàn lòng thương xót Chúa, nó là chỉ có một mà thôi, những người khao khát lòng thương xót của Chúa. Những người khao khát thì đến với nhau, chị cũng khát, tôi cũng khát, anh cũng khát, chúng ta đến đây và chia sẻ cái sự khao khát đó, và chia sẻ cái cảm nghiệm được Chúa đáp ứng cái sự khao khát đó như thế nào. Chứ đâu có quyền nào đâu, anh lấy quyền nào mà lên chia sẻ, anh lấy quyền nào mà khao khát. Khao khát còn phải có quyền mới được khao khát nữa đấy nhá, chứ không phải chơi. Chả lẽ như thế hay sao? Thế không ạ? Cho nên người ta hay cứ nhân danh cái này, nhân danh cái kia rồi dùng quyền. Mà Chúa thì không bao giờ muốn dùng quyền. Cho nên khi mà người ta hỏi lấy quyền nào mà làm cái này, hay là ai cho ông quyền này, Chúa có thèm trả lời không? Không. Không thèm trả lời những câu hỏi như vậy. Cho nên cũng rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, người ta đặt những câu hỏi, cách tốt nhất là không trả lời. Không đáng trả lời, không cần thiết phải trả lời. Tại vì trả lời sẽ sinh ra tranh luận. Khi mà đụng đến quyền tức là có cạnh tranh. Quyền nào mà anh ngồi đây, quyền nào mà tôi đứng đây, lại bắt đầu có chuyện cạnh tranh. Thế không ạ? Khi mà cứ đụng đến quyền lợi là có sự cạnh tranh. Khi nào mà dùng đến quyền hành là có sự hành hạ. Quyền lợi là đụng đến cái lợi mà, cho nên là sẽ cạnh tranh. Mà quyền hành là muốn tỏ ra ta đây, thì chỉ có hành hạ người khác hay để tỏ ra ta đây, gọi là quyền hành. Cho nên Chúa nói rằng dân thế gian, vua chúa thế gian thì dùng quyền thế này thế khác để trị người khác, còn trong anh em thì không phải như thế. Ai là người lớn nhất, muốn làm lớn thì phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ. Chứ Chúa không bảo là ai là người có quyền lớn nhất thì cúi xuống mà hầu hạ, không có. Chứ không bao giờ dùng chữ quyền trong này bao giờ. Chứ có quyền năng của Thiên Chúa, chứ không có quyền hành mà không có quyền lợi. Còn chị, quyền nào mà chị đến đây, lên đây chia sẻ cho mọi người. Ta cho một tràng tay luôn người chị em này. Sau quyền nào mà đến đây và đã đón nhận được quyền năng của Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ. Thưa cha, con thì con không có.
Con tên là gì?
Dạ, con là Nguyễn Thị Phước ạ. Con ở Melbourne, con mới về.
Ở bên Úc à?
Dạ, bên Úc.
Nói tỏ lên cho mọi người nghe. Rồi.
Thì tại vì con thì con bận làm lắm, con không có về được. Nhưng mà tại vì em con nó mất, thì ra con phải về gấp. Mà trong khi con về gấp thì cái bát bo con nó thì nó hết hạn, mà con không có để ý, cứ quên đi, mà không có nghĩ là mình có chuyện gì để mình đi nữa. Thì em con nó ốm thì con nghĩ chắc qua khỏi thôi, chứ không có để nó mà chết. Thì nó nằm bệnh viện hơn một tuần rồi, nó con trong nó lại nó hôn mê rồi nó tỉnh lại. Thì vợ nó tỉnh lại rồi cũng khỏe rồi, la cũng biết vợ con là vô chậm chớ thì cũng cằn nhằn rồi dữ lắm. Thì con nói chứ chắc vậy chưa sao đâu, thì con cứ đi làm, con không có thời gian con đi làm bác bò. Thì lúc mà em con báo sang mất thì con muốn về, con không có về được, mà cả nhà thì cứ muốn con về. Thì con mới đi làm bắt bo gấp. Em con nó mất ngày thứ hai thì chưa, anh con báo sang chắc lúc đó 11 giờ thì con bỏ công ăn việc làm, mà con đi luôn đi làm cái bắt bo. Thì lúc đấy con chưa có ăn gì hết, chưa có thấy chưa, thành ra con đi luôn. Thì con rủ một bà chị nữa, hai chị em thì đi lên city để làm cái bắt bo. Thì hai chị em đi lên gần tới nơi rồi, cả tiếng đồng hồ mới lên tới nơi. Thì đứa em gái nó lại báo về, nó nói chứ nó gọi vô cái văn phòng đó rồi không có được, tại vì làm gấp á thì phải không có cái nào mà vô tự ngang được hết, phải bút trước, mà làm thì phải bộ gấp thì phải trong vòng 48 tiếng, còn nếu mà không gấp bình thường là khoảng 2 tuần. Chứ con nói như 48 tiếng mà vậy, con gọi về cho anh con nói chứ vậy anh để trễ lại được không, đưa tang trễ thôi, thì qua thứ 6 thứ 7 đi. Thì con mới làm giấy kịp, thì anh có nói chứ không có được. Chết thứ hai thì đúng là thứ tư chôn, nhưng mà nếu mà đợi anh đợi cho thứ năm là quá thôi, tại vì ở Việt Nam không có cái nhà quàng mà để phòng lạnh giống như là bên nước ngoài, thành ra không để ở nhà thì nó nóng, mà người nhà thì mệt mỏi lắm, không có được, chỉ chờ tới ngày thứ năm thôi. Thì con nói chứ không biết là sao được. Thì bây giờ con em con nó gọi vô thì người ta nói là phải gấp trong 48 tiếng, mà bây giờ tốt nhất là xin cái giấy báo tử sang để nộp vô thì người ta có thể người ta làm cho nhanh hơn chút. Thì con mới gọi về anh con, thì anh con mới đi cho người đi lên xin cái giấy báo tử, nhưng mà phải dịch sang tiếng Anh nữa thì tốt nhất. Thế là tụi con đi quay về, không được con quay về. Thì con quay về, con lái xe về gần tới nhà rồi, con đầu óc con nó vừa mệt rồi đầu óc nó lung tung. Cái con vừa lái xe tới cái gần cái bùng binh thì con em gái con nó nói chuyện điện thoại, nó gọi nó nói ba cái chuyện đi đi về về xem sao đó. Thì con lại bốc máy con nghe, thì con mới bốc máy con nói 2-3 tiếng cái tụt một cái con đụng xe cha ơi, con đụng xe. Tại vì con đầu óc con nó không có tỉnh táo, mà con lại bốc cái điện thoại đi con nghe, con không có nhìn thấy cái xe trước mặt nữa. Thay vì tới cái vùng binh như vậy thì con đi vậy, thì người ta đi lên vậy thì con phải nhường đường cho người ta đi rồi con mới đi tới. Mà sao con không thấy, con vừa mới bóc cái điện thoại con nói cái bút một cái con nói là em con chết rồi, tao đụng xe rồi. Thế là con buồn. Lúc đấy con mới biết là có cái xe trước mặt chứ không biết là có xe. Con nói Chúa cũng thử thách con, sự con dù đang xui nhưng mà con lại xui tiếp nữa. Cái về cái con vẫn nói chứ, con về con nói con mẹ đi làm phát vào không có được mà về đụng xe rồi. Thì con nói chứ thôi vậy mẹ đừng có đi, thì năm nay 5 tuổi của mẹ đó mà xui lắm, đừng có đi. Con đi nó cũng sợ lắm, nó sợ không đi con bị làm sao. Xong mới nói đây thôi cậu cũng chết rồi mà cậu mẹ về mẹ đâu có ấy đâu, lúc sống thì gặp chứ đã chết rồi sao. Thì thôi mẹ không ấy thì mẹ gửi tiền về cũng được thôi, mẹ khỏi đi. Thế xong cái thôi mà mẹ nói mẹ phải đi, tại vì bà ngoại rồi ai cũng muốn mẹ đi hết á, có người này người kia chứ bỏ cậu vậy không có được. Thế xong cái về thì thế là về chờ đợi. Thì bên kia sáng mai gửi cái giấy báo tử sang, thì bên kia anh có nói là sáng mai làm việc thì mới lấy được cái giấy dịch ra. Thì 9 giờ sáng bên đây lấy giấy ra thì bên kia nó là 12 giờ trưa rồi, nó chênh 3 tiếng. Thế còn nói chứ trời, giấy mà làm sớm á, gấp á, mà mình đi trưa như vậy thì không biết có được không. Thì trưa giấy sang thì em qua mới bút một cái hẹn vô, thì 3:30 nó mới cho gặp, tại vì cũng nhiều người lắm, tức là trung tâm mà. Tại nếu mà không mình ra bưu điện địa phương thì mình chờ 2 tuần, còn đấy là trung tâm thì nó lên trực tiếp á. Thế là bút cái hẹn thì nó cho 3:30, thì 3:30 nó gần hết giờ làm việc rồi. Con nói chứ trời, không biết có được không, nếu mà phải đi trong ngày thứ tư chứ, mà đi trong ngày thứ năm thì có đi đâu được cái việc gì đâu. Mà nếu mà đi ngày thứ tư mà đi chiều cũng được, nó tại sáng thứ năm là đưa chôn sớm rồi. Cái con đi cầu may thôi, con nói cứ đi đại thế, lúc đi lên thì người ta đưa giấy tờ vô thì người ta nói chứ đợi chừng mấy phút thì đấy tới số mình. Khi người ta nói đưa hết giấy tờ cho người ta coi, người ta nói nhanh nhất á là tới 11 giờ sáng mai. Con nói 11 giờ sáng mai cũng không được, 11 giờ sáng mai là thứ tư rồi, bút vé máy bay thì phải chiều thứ ta thứ
nó cho chưa, hồi hộp quá cho chưa rồi cũng nó có cho
cuối cùng thì con nói là đúng là phép lạ của Chúa được, thì con mới có mặt ở đây chứ nếu không con không có về được. Cái nước Úc nó nhân đạo cho cái con kể cái câu chuyện này là nước Úc nó quá nhân đạo, con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, tạ ơn Chúa. Hallelujah. Chị có thấy là có phải 5 tuổi không? Còn tin vào 5 tuổi nữa không? Còn tin vào 5 tuổi nữa không?
Con không có nhưng mà nhiều khi con nó cứ nói ai mấy người cứ nói 5 tuổi cẩn thận nha, 5 tuổi cẩn thận, mà con nói con phó thác cho Chúa, có gì thì Chúa lo hết cho con.
Tôi cần mỗi câu cuối của chị, con phó thác hết cho Chúa, cái đó là điều quan trọng. Chỉ còn 5 tuổi không 5 tuổi, mình càng nghĩ đến cái đó thì nó càng dễ bị, tại vì mình yên trí trong đầu mình. Anh chị hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Thì mình yên trí trong đầu mình 5 tuổi xui lắm, 5 tuổi xui lắm. Đáng lẽ là mình lái xe bình thường, không sao hết. Nhưng mà trên trận 5 tuổi nó phải cẩn thận. Còn khi mình nghĩ rằng 5 tuổi cẩn thận, 5 tuổi xui lắm tung cái đồng, đó đã biểu mà 5 tuổi mà. Thế là do mình nghĩ, do mình có ý nghĩ về cái đó nó tiêu cực thì nó sẽ đi đến kết quả là sự tiêu cực thôi. Còn cái sự phó thác nó làm cho mình có được sự bình an, muốn tuổi hay không tuổi cũng kệ nó, muốn về được hay không về cũng kệ nó, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Khi mình tín thác được như vậy thì mình thấy nó có sự bình an, có được sự bình an. Còn nếu mà mình không có sự tín thác thì nó hoang mang. Mà chỉ thấy rõ ràng là cái buồn có đến mức độ mà lái xe tông người ta mà mình không có biết, mà Chúa gìn giữ, chị thấy không? Có 5 tuổi đâu mà 5 tuổi. Rồi mà Chúa không gìn giữ sao về đến đây bình an? Vì tất cả mọi sự không ngoài thánh ý của Chúa. Một sợi tóc trên đầu Chúa cũng rơi xuống, chứ còn biết được bao nhiêu sợi tóc Chúa còn đếm được, mà chả nhẽ nguyên cái 5 tuổi vậy Chúa không biết hả? Thế không ạ? Cho nên là mình chỉ để ý dùng lúc mình bị thử thách hay là được thử thách, tùy mình bị hay là được do mình. Nếu mình cho rằng mình bị thử thách, cái đầu mình hoang mang, mình sợ sệt, rồi mình bắt đầu 5 tuổi, rồi bắt đầu đi coi bói, rồi bắt đầu đi coi tướng, rồi bắt đầu đi coi số, rồi bắt đầu đi thậm chí mà còn đi chùa cúng nữa không chừng, xin xăm nữa không chừng. Rồi coi được cái tuổi này nó bị sao đi, cái rồi đi về đốt vía không chừng. Thì mình thấy rõ ràng mình chưa tin vào quyền năng của Chúa. Cho nên câu hỏi không phải là ông lấy quyền nào mà làm cái chuyện đó, hay là ai ban cho ông quyền để làm chuyện đó. Nhưng mà câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay, Chúa hỏi là con có tin vào quyền năng ấy hay không? Con có tin vào quyền năng của ta hay không? Quyền năng của đấng giàu lòng thương xót. Vì một đấng giàu lòng thương xót mà có quyền năng thì nó tuyệt vời lắm. Chứ còn nếu chỉ có quyền năng không mà nó không có lòng thương xót thì nó kinh khủng lắm. Nó thành độc tài, nó khủng khiếp lắm. Có quyền nó muốn làm gì làm, bất chấp. Còn đây, cái quyền ấy, cái quyền năng ấy là để thi hành, để thực hành, để tỏ lòng thương xót con người mà thôi, chứ không có ngoài một mục đích nào khác. Dùng cái quyền năng ấy để cho con người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Cho nên khi mà mình gặp những thử thách, mình coi là mình bị thử thách, là mình hoang mang, Chúa ơi sao mà nó xui thế này, Chúa ơi sao mà khó khăn thế này, Chúa ơi sao mà mình nói mình đang bị thử thách. Mà bị thử thách thì mình bắt đầu mình nặng nề, mình nản, mình dễ sinh ra tiêu cực. Mà chúng ta nghe người ta nó mới nói rằng là họa vô đơn chí là như vậy. Họa vô đơn chí là chuyện về mặt tâm lý, chuyện bình thường thôi. Nhà đã có tang, hoang mang không? Nhà đã có tang mà xin giấy không được về, có bối rối không? Rồi xin giấy mà người ta chưa giải quyết, có lo sợ không? Hoang mang, bối rối, lo sợ, chưa đủ tín thác, chưa tin vào quyền năng của Chúa, chưa buông bỏ, cho nên là mình mới đụng xe chứ. Nó cứ đi một chuỗi dây chuyền như vậy, giống như chị em mà từ nhà đi ra chẳng hạn, nhưng mình cầm cuống bao nhiêu thì nó cứ vừa mới vấp vào cái chân bàn, vừa mới cầm cái vừa mới đứng dậy khỏi vấp ở trên bàn thì lại xỏ cái đuôi dép nó tượt cái bình ngay, phải không? Tượt xong cái ra ngoài đóng cái cửa, vừa khép cái cửa nó kẹt tay, nó gan cái nó cứ liên tục, tại vì bắt đầu mình hoảng, mình cuống, mình rối lên, nó xảy ra như vậy thôi. Còn vấp trên bàn cái rồi đứng lại bình thường, trở lại bình thường như chưa vấp thử coi, thì sẽ không tượt và sẽ không kẹt tay. Tại vì mình vấp một cái là mình hoảng thì mình tượt thì mình kẹp tay, nó đi liền với nhau thôi, gọi là họa vô đơn chí, chứ đâu có phải là một cái gì đâu mà nó là cái kiếp hay là cái định như thế, không có định nào cả. Do mình thôi, mình tín thác vào Chúa bao nhiêu, vấp vào cái chân bàn, nhìn lên Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu con tạ ơn Chúa. May mà cái chân con nó cứng hơn chân bàn. Cười hì hì cái làm sao mà tượt được. Vậy thì Chúa muốn con cái gì? Là cẩn thận nhé con, từ từ nhé con, hối bất cập nhé con, hấp tấp không trả được cái gì nhé con, cái gì cũng có thời có buổi của nó nhé con. Vậy hả Chúa? Dạ, cảm ơn Chúa, con đi làm, xỏ cái dép vào, đóng cái cửa vào, đâu có gì của hai cuống lên đâu, thế không ạ? Còn mình vương vước cái chân bàn cái là mình mất cái niềm tín thác, không thấy cái quyền năng của Chúa, sự giữ nó mạnh lắm, nó bắt đầu nó tấn công liền, nó tấn công là mình hoảng, là mình tượt xong cái ra đóng cửa cái rầm cái đau tay, chưa xong ra mở xe là sao? Nó không chạy là vì lý do là làm sao? Lý do là mình chưa mở khóa, đút 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 vào xong rồi tay nó làm cuống cuống lên, chưa mở khóa mà sao máy nó không nổ, để máy nó không nổ, cùng mình chưa mở khóa. Ví dụ như vậy, nó có nhiều nhiều cái mà nó cứ làm cho đầu óc của mình nó không được bình tĩnh nữa. Mà sự bình an, cái niềm tín thác, nó cho mình được cái sự bình tĩnh lắm. Và mình đón nhận cái quyền năng của Chúa. Cho nên câu hỏi không phải là lấy quyền nào mà làm hay là ai cho mình quyền làm chuyện đó. Nhưng mà câu hỏi đó là ngày hôm nay Chúa hỏi mỗi người, con có tin vào quyền năng lòng thương xót của ta hay không? Nếu con tin, làm sao biết là con tin? Nếu chỉ con tin là cái sự bình an của con, cái người mà tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa thì họ bình an. Cho dẫu họ con nằm đó chết đến nơi rồi họ cũng bảo có sao đâu, về với Chúa mà có sao đâu. Và cái người thân yêu của mình có sao mà mới 52 tuổi mà chết như vậy, thì Chúa tiếp nó về sớm để nó khỏi bị sa ngã phạm tội, nó càng sống lâu nó phạm tội nó mất linh hồn thì sao? Mình cứ suy nghĩ tích cực như vậy. Xin kính dân đứng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và cho anh em đứng vững tinh tuyển trước vinh quang của người trong niềm hoan lạc. Đức có quyền pháp gìn giữ anh em khỏi sa ngã, nó mà có tin vào quyền năng đó không? Đấng cho anh em đứng vững tinh tuyền trước vinh quang của người trong niềm hoan lạc, mình có tin vào quyền năng đó hay không? Xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng cứu độ chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, kính dâng người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. Mọi vinh quang, quyền năng, danh dự đều quy về Ngài, từ trước, hôm nay và mãi cho đến đời sau, ngàn đời xưa đến ngàn đời sau. Cái vinh quang ấy, quyền năng ấy không bao giờ suy chuyển. Mặc dù có lúc như là Chúa nói với thánh nữ Faustina, việc cầu nguyện, việc loan truyền lòng thương xót Chúa không bao giờ mà ai có thể dập tắt được, mặc dù đôi lúc có vẻ như là bị dập tắt hoàn toàn, có vẻ như là không còn hy vọng gì cả, nhưng vinh quang lòng thương xót của Chúa bìa đang bùng lên thưa anh chị em, sau gần 80 năm, thấy không ạ? Sau gần 80 năm bìa vinh quang của nó đang bùng lên và được thổi rất mạnh nhờ ngọn gió thánh thần qua Đức Thánh Cha Francisco mở năm thánh ngoại lệ lòng thương xót của Chúa, để không còn ai nghi ngờ, không còn ai hoang mang, không còn ai thắc mắc nữa, là đây là phong trào, đây là tư nhân, đây là nhóm, đây là tự phát. Không phải tự phát, không phải là tự phía con người phát ra cái đó, nghĩ ra cái đó. Lòng thương xót của Chúa mà lại cho con người nghĩ ra là sao? Hả? Lòng thương xót của Chúa mà là phong trào là sao? Phong trào là lúc nó lên, lúc nó xuống và lúc nó tắt, có phải không? Phong trào là ngày xưa nó chưa có, bây giờ nó có và mai mốt có thể nó không còn. Lòng thương xót của Chúa đâu phải là phong trào mà nay còn mai mất. Vậy thì Chúa còn là Chúa không? Xin kính dâng vinh quang, xin kính dâng Thiên Chúa duy nhất, Đấng cứu độ chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, kính dâng người vinh quang, oai phong, sức mạnh và quyền năng trước mọi thời, bây giờ và cho đến muôn đời.
Amen.
Lời của Chúa mà, tại sao mình đọc lời của Chúa mình không có nhớ? Tại sao đọc lời Chúa mình không hiểu? Tại sao mình đọc lời Chúa mình không sống và mình không áp dụng? Và mình còn hoang mang, còn nghi ngờ, còn đặt vấn đề, còn đặt vấn nạn này kia là cái gì? Cho nên quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia, mà không một cái quyền lực, không sức mạnh nào có thể dập tắt được đâu. Chúa nói Đây là cái thời cuối cùng, giờ của lòng thương xót, giờ mà Chúa tỏ hết mức quyền năng của Chúa, hết mức lòng thương xót của Chúa để cho con người đón nhận. Mà nếu con người không đón nhận thì giờ công thẳng của Chúa sẽ ra tay. Lúc đó quyền năng ấy tỏ lộ làm cho mình khủng khiếp và sợ hãi. Còn bây giờ quyền năng ấy tỏ lộ làm cho mình cảm thấy bình an và hạnh phúc, vì là giờ của lòng thương xót. Còn sau đó là giờ của sự công thẳng, không còn cãi chối cãi gì được nữa nha, không còn biện hộ được gì nữa nha. Đã hết mức Chúa nhiều lần nhiều cách đã tỏ lộ lòng thương xót rồi, biết bao nhiêu phương thế rồi mà vẫn không chịu tin, không chịu nghe, thì giờ của sự công thẳng Chúa sẽ ra tay. Lúc đó quyền năng của Chúa tỏ lộ làm cho mình rung rời khủng khiếp hãi hùng. Còn bây giờ quyền năng ấy tỏ ra cho mình nhận thấy rằng Chúa thực là đấng giàu lòng thương xót, và mình không ngần ngại đứng lên mạnh dạn đến với Ngài, đấng giàu lòng thương xót, để đón nhận hết mức quyền năng của Ngài. Đến với lòng Chúa xót thương,
con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương,
lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin bước vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
Chúa xót thương, có cả một mùa xuân.